Vũ Thần, chương 1098, lấy nhiều khinh ít, góc truyện audio.com, động tác Tây Phương Thần Long đột nhiên cứng đờ, Bách Linh Bát không chỉ đánh trúng đầu nó, càng chủ yếu hơn gã đã phá tan sự tự tin của nó. Ngay khi nó xuất hiện từ hư không, Bách Linh Bát đã ở nơi này chờ sẵn, điều này nói rõ, nhân loại kia đã nhìn thấu quỹ tích thuấn di của nó, mà chuyện này Tát Ma Đức tuyệt đối chưa từng nghĩ qua. Một tiếng nổ lớn vang lên, một quyền của Bách Linh Bát không ngờ ẩn giấu lực lượng vô cùng cường đại, bị lực lượng này công kích thân thể Tát Ma Đức ầm ầm ngã xuống. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia kinh hỉ. Thân thể hắn khẽ động đã lập tức xuất hiện bên cạnh Bách Linh Bát. Hắn vui mừng nhìn người này, với năng lực đặc biệt của gã vô cùng tán thưởng. Thân thể Tát Ma Đức sau khi bay hơn 10 trượng đã ổn định lại. Đôi mắt nó mở lớn, bên trong đầy những tơ máu khủng bố. Năng lực cường đại nhất của nó chính là thuấn di cùng không gian cấm chế. Bất quá bởi vì hai lĩnh vực giao nhau, nó không thể thi triển không gian cấm chế. Mà lúc này thuấn di cũng bị Bách Linh Bát phá giải. Gầm vang một tiếng, Tát Ma Đức lần nữa biến mất. Lừa đảo, hắn nhất định là kẻ lừa đảo. Trong lòng Tát Ma Đức điên cuồng gào thét, Tát Ma Đức không tin Bách Linh Bát thật sự có thể khám phá hành tung của nó. Phải biết, trong cuộc đời của nó, chỉ có Đông Phương đệ nhất thần toán tử Thần Long Đại Nhân mới có thể cảm nhận phương hướng thuấn di của nó. Trừ Thần Long Đại Nhân, cho dù Ngao Mẫn Hành người được coi là đệ nhất cao thủ nhân loại cũng không cách nào xác định cụ thể vị trí nó xuất hiện. Sau một giây biến mất, Tát Ma Đức đột ngột xuất hiện bên phía sau Bách Linh Bát cùng Hạ Nhất Minh. Ngay khi nó xuất hiện, trong đầu đã quyết định xong chào đồng thời chụp tới hai nhân loại ghê tởm kia. Nhưng khi thân ảnh Tát Ma Đức hiện ra từ hư không, song quyền ẩn chứa lực lượng cường đại hung hăng đánh thẳng vào đôi mắt nó. Lực lượng cường đại như muốn phá hỏng đôi mắt Tát Ma Đức, thân thể nó ầm ầm đổ xuống. Tát Ma Đức hú lên một tiếng kỳ dị, ruột gan như bị xé nát. Thân thể nó không chút do dự bắn xuống phía dưới, đồng thời tận lực hóa giải lực lượng cường đại kia. Lực lượng cường đại này cơ hồ trực tiếp công kích nhãn cầu khiến thân thể Tát Ma Đức mất kiểm soát rơi vào lòng biển. Xa xa Bảo Chư phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, hai tròng mắt nó lấp lánh quang mang tựa hồ như trợ uy cho Bách Linh Bát. Tới lúc này bất luận là ai cũng nhìn ra, Bách Linh Bát quả thực đã nắm giữ quỹ tích thuấn di của Tát Ma Đức, bởi thế hai lần liên tiếp chờ đợi nó xuất hiện, hơn nữa lần thứ hai còn chính xác hơn lần đầu. Bởi lần đầu tiên Bách Linh Bát chỉ đánh trúng đầu Tát Ma Đức mà lần thứ hai trực tiếp công kích đôi mắt của nó. Công năng lớn nhất của thuấn di chính là tới vô tung, đi vô ảnh. Chỉ có Tát Ma Đức nó tấn công kẻ khác mà chưa ai tấn công ngược lại nó. Bất quá nếu xuất hiện đối phương như Bách Linh Bát tùy thời tính toán ra vị trí nó xuất hiện, như vậy thuấn di không khác gì hành vi tìm chết. Bởi vì khi nó từ hư không xuất hiện đã có song quyền sẵn sàng công kích bộ phận yếu hại, chỉ cần vài lần cho dù là thần long cường đại nhất Tây Phương, không chết cũng tàn phế. Sau khi thân thể khổng lồ của Tát Ma Đức rơi vào lòng biển, Bách Linh Bát đột nhiên kích động hẳn, gã như bị lửa đốt mông, nhanh chóng chạy xa trăm trượng, nơi xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh không bao phủ. Mạc, góc truyện audio.com, dù tốc độ của Bách Linh Bát nhanh tới lạ thường nhưng xí nhiệt lĩnh vực cũng khiến thân thể gã xuất hiện vài dòng chất lỏng lưu truyền. Đây không phải mồ hôi mà là thân thể gã chút nữa bị nhiệt độ cao nung chảy. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, gương mặt hiện ra vẻ giờ khóc giờ cười. Vừa rồi Bách Linh Bát xuất hiện trong phạm vi lĩnh vực nhưng không chút tổn hại bởi xí nhiệt lĩnh vực đang đối chọi cùng không gian lĩnh vực. Hai lĩnh vực khác biệt tranh giành quyền kiểm soát hình thành cục diện cân bằng, không ai chèn ép được ai, bởi thế thân thể Bách Linh Bát có thể dễ dàng thừa nhận áp lực. Bất quá sau khi Tát Ma Đức bị đánh văng xuống biển, không gian lĩnh vực cũng tiêu tán theo, nơi này chỉ còn lại xí nhiệt lĩnh vực vô cùng nóng bỏng. Mà nhiệt độ cao như vậy đừng nói thần thú, cho dù Bách Linh Bát cũng không cách nào chống đỡ. Nếu gã không rời đi thân thể sẽ tổn thương rất lớn. Lôi điện cùng Bảo Chư liếc mắt nhìn nhau, đối với xí nhiệt lĩnh vực bán kính trăm trượng của Hạ Nhất Minh, chúng như thấy cọp căn bản không dám tới gần. Đột nhiên một đạo quang mang lớn phóng lên từ đáy biển, kẻ này chính là Tát Ma Đức vừa trốn xuống nước lánh nạn. Lúc này mắt trái của nó đã sưng vù, thậm chí ứ máu, mặc dù dấu vết này không lớn nhưng cũng khiến kẻ khác giật mình. Lúc này đôi mắt nó tràn ngập kinh hãi cùng sát khí, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát cách đó trăm trượng. Đáng tiếc là ánh mắt này không thể ảnh hưởng tới tâm trạng Hạ Nhất Minh, về phần Bách Linh Bát càng không cần nhắc tới. Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng bừng, hắn không chút do dự di chuyển xí nhiệt lĩnh vực. Chỉ khi đối chọi cùng lĩnh vực của Tát Ma Đức, Bách Linh Bát mới có thể giúp đỡ. Bởi người này căn bản không thể trụ vững trong xí nhiệt lĩnh vực của hắn. Có thể khắc chế lĩnh vực cũng chỉ có thể là lĩnh vực. Đây là chuyện tất cả đều công nhận. Bách Linh Bát Bảo Chư cùng Lôi Điện không có lĩnh vực của riêng mình, bởi vậy khi đối đầu cùng Thát Ma Đức sẽ vô cùng chật vật, vì thế Hạ Nhất Minh không chút do dự dẫn dắt lĩnh vực bản thân. Chỉ cần xí nhiệt lĩnh vực dây dưa cùng không gian lĩnh vực của Thát Ma Đức, không chỉ Bách Linh Bát, ngay cả Bảo Chư cùng Lôi Điện cũng có thể ra tay. Tuy nói lấy nhiều đánh ít không tốt đẹp gì, nhưng bốn vị hư thần cảnh cường giả đối đầu cùng một vị ngụy thần cảnh cường giả cũng không bị mọi người chỉ trích. Thát Ma Đức tức giận hừ một tiếng, hai cánh vung mạnh, không gian lĩnh vực lần nữa phóng thích đối chọi cùng xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Bất quá lần này nó bỏ qua ý định thuấn di công kích. Hiển nhiên sau hai lần tập kích bị Bách Linh Bát chặn đứng, áp lực tâm lý Thát Ma Đức phải chịu vô cùng lớn. Thần thú có cánh khi phi hành chiếm ưu thế quá lớn, ngay cả thần thú thông thường cũng không thể so sánh về tốc độ. Đôi cánh quạt mạnh, thân thể Thát Ma Đức đã tới gần Bách Linh Bát. Lúc này trong mắt Thát Ma Đức, kẻ đã phá đi hiệu quả thuấn di chính là cường địch lớn nhất. Thân thể Bách Linh Bát khẽ động, trên không trung vẽ lên vòng cung kỳ dị bay về phía Hạ Nhất Minh. Lộ tuyến phi hành của Bách Linh Bát vô cùng quái dị, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết bước tiếp theo của gã. Thát Ma Đức dĩ nhiên cho rằng Bách Linh Bát tránh né công kích của nó, nhưng đám người Hạ Nhất Minh biết. Mỗi nơi Bách Linh Bát dừng lại đều xuất hiện xí nhiệt lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực. Nếu hai lĩnh vực không xuất hiện cùng, gocchuyenaudio.com, lúc bất luận xí nhiệt lĩnh vực hay không gian lĩnh vực đều mang lại thương tổn không thể gã không thể gánh chịu. Cánh tay Hạ Nhất Minh vung lên, những vòng xoáy quang mang với âm thanh gào thét lập tức tấn công Thát Ma Đức. Thân thể Thát Ma Đức khẽ động, đôi cánh run lên, bất quá nó không sử dụng thuấn di nữa mà thổ tức ra một đạo quang mang đỏ tươi với mùi lưu huỳnh nồng đậm. Những vòng xoáy quang mang nháy mắt đã bị lực lượng hỏa diễm này cuốn vào. Âm thanh ầm ù vang lên không ngớt, khí lưu vận chuyển khiến thân thể Thát Ma Đức khẽ run lên. Đột nhiên một tia chớp phá không hung hăng đánh lên thân thể Thát Ma Đức, bất quá lực lượng không gian đã lập tức hóa giải tia chớp này. Trước khi lôi điện ngưng tụ lĩnh vực, lực lượng của nó căn bản không thể đột phá lĩnh vực của Thát Ma Đức. Nhưng ngay khi tia chớp kia bị hóa giải, Hạ Nhất Minh đã áp sát xí nhiệt lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực giao tranh, khiến không gian lĩnh vực xuất hiện vô số khe hở. Theo sau một cự trảo còn lớn hơn cự trảo của Thát Ma Đức hung hăng giáng xuống thân thể nó. Lực lượng lĩnh vực mặc dù cường đại nhưng cự trảo kia được bao phủ bởi lực lượng quỷ dị, lực lượng này dao động với tốc độ khó tin, mỗi lần dao động đều mạnh mẽ tiến vào sâu hơn vào phạm vi lĩnh vực. Khi cự trảo kia đánh tới, không gian lĩnh vực trên thân thể Thát Ma Đức chịu vô số chấn động, theo đó sụp đổ lộ ra một khe hở. Trong lòng Thát Ma Đức thầm kêu không tốt, nhưng chưa chờ nó củng cố lĩnh vực, một đạo lôi diện tím sẫm thông qua khe hở lập tức tiến vào. Trong nháy mắt từ đầu tới đuôi Thát Ma Đức được bao phủ trong luồng lôi điện tím sẫm. Thân thể hơn 10 trượng của nó nhất thời lóe lên quang mang chói mắt, cảnh tượng mỹ lệ khiến người người vui vẻ. Chẳng qua từ trong quang mang mỹ lệ ấy vang lên âm thanh gào giống khiến người ta phát lạnh. Trong âm thanh này tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục, thời điểm này Tây Phương Thần Long căm hận đám người Hạ Nhất Minh tới tận xương tùy. Trước khi nó ra tay, sao có thể tưởng tượng kết quả thế này? Mặc dù đối mặt với một vị thần đạo cường giả, hai đầu thần thú cùng một gã không có khí tức sinh mệnh, nhưng Thát Ma Đức vẫn vô cùng tự tin. Mấy tiểu tử kia tấn giai thần đạo mới vài năm, muốn khiêu chiến thần thú ngụy thần cảnh như nó tuyệt đối là tìm chết. Nhưng lúc này nó biết những tiểu tử kia không phải tân thần đạo thông thường. Xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh, lực lượng lôi điện của Bạch Mã, cự trảo quỷ dị của Bảo Chư, còn có Bách Linh Bát với thần toán thuật thần kỳ. Nếu như chỉ một hai người liên thủ, Thát Ma Đức cũng không để trong mắt, nhưng bốn người này liên thủ uy lực phát ra khiến ngay cả nó cũng không thể thừa nhận. Trái tim cao ngạo của nó rốt cuộc đã bị đánh bay từ trên cao xuống. Trong mắt Thát Ma Đức đã không còn dám coi đây là tổ hợp thần đạo bình thường mà đưa họ ngang hàng với nó. Đôi cánh đập mãnh liệt, thân thể Thát Ma Đức nháy mắt biến mất. Bất quá lúc này nó không thuấn di về phía Hạ Nhất Minh mà chạy ra phía xa. Tốc độ thuấn di của nó mặc dù không thể giấu giếm Bách Linh Bát, nhưng muốn chạy trốn không ai có thể ngăn cản. Khi Thát Ma Đức hiện ra từ hư không, mặc dù thân thể không còn lóe lên quang mang tím sẫm, nhưng đôi mắt nó đột ngột trợn tròn. Nó đang thấy điều gì? Lôi điện, Bảo Chư cùng Bách Linh Bát không hẹn mà cùng chạy trối chết ra xa. Hạ Nhất Minh phía sau cũng nhanh chóng lui lại, cho tới gocchuyenaudio.com, khi xí nhiệt lĩnh vực quanh thân thể hắn không bao trùm ba tên kia, bọn họ mới ngừng lại. Trong ba tên này tốc độ Bách Linh Bát có lẽ chậm nhất, nhưng khi Bảo Chư sử dụng cự trảo công kích, gã đã bắt đầu di chuyển. Cũng bởi thế khi không gian lĩnh vực của Thát Ma Đức triệt thoái, gã đã rời khỏi phạm vi xí nhiệt lĩnh vực. tốc độ lôi điện nhanh nhất thân thể nó khẽ động đã rời khỏi phạm vi xí nhiệt lĩnh vực. Chỉ có Bảo Trư tốc độ không cao, trên mông xuất hiện vệt đỏ ửng. Bốn người bọn họ liên thủ, uy lực phát ra ngay cả ngụy thần cảnh cường giả cũng phải tránh xa ba bước. Nhưng khi xí nhiệt lĩnh vực mất đi không gian lĩnh vực kiềm chế, sự hợp tác này cũng không thể tồn tại. Âm thanh hô hấp nặng nề vang lên trong không trung, theo sau Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức khó tin nói. Người không thể khống chế lực lượng lĩnh vực, âm thanh này đầy vẻ hoài nghi cùng khuất nhục. Sau khi thấy được biểu hiện của đám người kia, trí tuệ mấy ngàn năm cho Tát Ma Đức biết hạ nhất minh căn bản không thể khống chế uy lực lĩnh vực bản thân. Bởi thế lực lượng này không thể phân biệt địch ta. Thân thể hạ nhất minh run lên, cảm giác sung sướng khi liên thủ với mọi người nhất thời biến mất. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một câu nói. Lực lượng lĩnh vực vô cùng cường đại, nhưng nếu không thể khống chế trước mặt lĩnh vực cường giả chân chính sẽ không chịu nổi một kích. Những lời này vang vọng bên tai khiến trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng chấn động. Tát Ma Đức ngẩng đầu giống lên một tiếng đinh tai nhức óc, mặt biển nhất thời xuất hiện vô số đợt sóng cuộn trào. Giống như lưỡi dao sắc bén cắt trong lòng, Tát Ma Đức cảm thấy vô cùng khuất nhục. Thì ra nó chiến đấu với một người ngay cả lĩnh vực còn chưa nắm giữ hoàn toàn. Mặc dù lực lượng lĩnh vực kia vô cùng cường đại so với đa số lĩnh vực thần khí còn mạnh mẽ hơn, thậm chí không chút nào thua kém không gian lĩnh vực của nó, nhưng Hạ Nhất Minh lại chưa thể tùy ý vận dụng. Trách không được phạm vi lĩnh vực của Hạ Nhất Minh chỉ trên dưới trăm trượng, ngoại trừ tiếp xúc với không gian lĩnh vực của nó cũng không chủ động biến hóa. Trách không được lĩnh vực của Hạ Nhất Minh thi triển ngay cả trong lòng biển rộng. Thì ra hết thảy không phải hắn thị uy với nó mà căn bản không thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực này. Mà nó Tây Phương đệ nhất thần Long Tát Ma Đức các hạ không ngờ bị che mắt, thậm chí còn thụ thương. Đây tuyệt đối là sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ. Từ miệng Tát Ma Đức vang lên âm thanh bi phẫn, lĩnh vực trên thân thể nó lúc này bộc phát mãnh liệt. Bất quá phạm vi lĩnh vực không trải dài trăm trượng như trước mà thu hẹp lại trong phạm vi 10 trượng quanh thân thể Tát Ma Đức. Đồng thời trong mảnh lĩnh vực này tràn ngập lực lượng cường đại tới khó tin. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời biến đổi. Dù là kẻ ngốc cũng biết từ phạm vi trăm trượng thu hẹp lại 10 trượng uy lực sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đôi cánh khẽ đập, thân thể Tát Ma Đức đã biến mất tại chỗ. Sau một giây, thân thể Tát Ma Đức như u linh xuất hiện trong xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Nó cũng không thể thuấn di một lần đã tới cạnh Hạ Nhất Minh, bởi phạm vi lĩnh vực chỉ 10 trượng nên nó chỉ có thể thuấn di trong phạm vi này. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở lên vô cùng khó coi. Hắn biết năng lực cảm ứng của mình đã mất đi tác dụng. Lực lượng lĩnh vực của hai bên, gocchuyenaudio.com, phóng thích trong phạm vi trăm trượng khi giao chiến sẽ kiềm chế lẫn nhau, bởi thế hai bên có thể cảm nhận nhất cử nhất động của đối phương. Đương nhiên trước khi không gian lĩnh vực bị áp chế, Hạ Nhất Minh không cách nào cảm nhận hành tung Tát Ma Đức, nhưng cho dù vậy động tác bình thường của nó hắn thấy rất rõ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chuyeni.com, cũng bởi điều này hắn mới có thể cùng lôi điện Bảo Trư liên thủ công kích Tát Ma Đức. Nhưng khi Tát Ma Đức xúc áp lĩnh vực trong phạm vi 10 trượng, Hạ Nhất Minh đột nhiên như bị hù dọa, tai mắt hắn không thể cảm nhận điều gì. Hắn chỉ có thể cảm nhận trong xí nhiệt lĩnh vực xuất hiện lực lượng lĩnh vực cường đại, nhưng trong lĩnh vực đó có biến hóa gì hắn căn bản không rõ. Bảo Trư cùng lôi điện lo lắng quan sát nhưng căn bản không thể nhảy vào. Nếu chúng tiến vào phạm vi lĩnh vực, đa phần tinh lực phải tập trung ứng phó xí nhiệt lĩnh vực, căn bản không thể chống lại Tát Ma Đức. Bách Linh Bát yên lặng đứng nhìn, trong đầu gã tựa hồ như tính toán điều gì, đôi mắt nhanh chóng sáng lên. Một lực lượng cường đại từ hư không xuất hiện, nhanh chóng tấn công Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vung tay, ngũ hành hoàn cùng cửu long lô đồng thời bành trướng tới ba trượng, hình thành bức vách trước mặt hắn. Thân thể hắn trốn sau hai kiện thần khí, lấy ý niệm cường đại điều khiển chúng. Ngũ hành hoàn run rẩy kịch liệt, hơn 10 vòng xoáy quang mang chiếu sáng cả mảnh không gian, theo sau bắn thẳng tới Tát Ma Đức. Bất quá đôi mắt Hạ Nhất Minh bỗng trợn tròn, lực lượng kia trong không gian đột nhiên đề thăng như bàn tay nắm chặt biến thành quyền đầu. Cỗ lực lượng này xuyên qua những vòng xoáy quang mang vô cùng dễ dàng, hung hăng đánh tới Hạ Nhất Minh. Lực lượng cường đại tới khó tin này không ngờ hung mãnh đến vậy. Trong khoảng cách này, với tốc độ như vậy căn bản không có bất cứ cơ hội nào né tránh. Qua người Hạ Nhất Minh tựa hồ xuất hiện một lực lượng ngăn chặn hành động của hắn. Hắn kinh sợ phát hiện đây cũng không phải không gian lĩnh vực của đối phương mà chính là uy năng xí nhiệt lĩnh vực của mình. Trong giây phút này Hạ Nhất Minh mới hiểu được câu nói kia. Lĩnh vực dĩ nhiên rất cường đại, nhưng nó cũng là có hai mặt. Thần đạo cường giả khi phóng thích lĩnh vực cũng là một trói buộc với thần đạo cường giả. khi lực lượng lĩnh vực không thể khắc chế địch nhân, ngược lại bị địch nhân lợi dụng nó sẽ biến thành cơn ác mộng. Nếu Hạ Nhất Minh tùy ý vận dụng lực lượng lĩnh vực, hắn có thể lợi dụng phóng thích hoặc triệt tiêu nó khi đối đầu với không gian lĩnh vực của Tát Ma Đức. Nhưng lúc này hắn không thể khống chế xí nhiệt lĩnh vực, quả nhiên nó không thể chịu nổi một kích của cường giả lĩnh vực chân chính. Thân thể khổng lồ của Tát Ma Đức như ẩn như hiện, song trào cực lớn lộ ra trong không trung bắt lấy Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn. Hai kiện thần khí lúc này bị cự trào tóm gọn không thể nhúc nhích. Theo sau cái miệng lớn vượt qua hai kiện thần khí hung hăng cắn tới Hạ Nhất Minh. Mặc dù hình thể hai bên cách nhau một trời một vực nhưng hành động của Tát Ma Đức khiến người khác cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng mà quên đi chênh lệch này. Lúc này trong lòng nó tràn ngập phẫn nộ, cảm giác bị chọc giận khiến nó mất đi tâm tính trầm ổn. Công kích thân thể cường đại nhất của thần Long Tây Phương chính là hàm răng sắc nhọn, Hạ Nhất Minh mặc. Góc truyện audio.com, dù là thần đạo nhân loại nhưng không thể vận dụng hai kiện thần khí, sao có thể chống lại công kích này. Lôi điện cùng bảo chư gầm lên giận dữ, cả hai đồng thời hóa thành quang mang nhảy vào xí nhiệt lĩnh vực. Chúng nó mặc kệ hết thảy cũng muốn bảo vệ Hạ Nhất Minh. Nhưng đột nhiên quang mang lóe lên, bên tai mọi người nghe rõ âm thanh vỡ vụn. Cách chương.